Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 18 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan tới cuộc sống của các tổ phụ dân Do Thái và chứng tích ngành khảo cổ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Một số lần Đức Mẹ hiện ra không được thừa nhận nhưng được giáo quyền cho phép tôn sùng Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng hôm qua, 17 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ với 106 vị đại diện tòa thánh và sau đó đã gặp gỡ các vị để nhắn nhủ về việc chu toàn sứ mạng được ủy thác. Các sứ thần và khâm sứ tòa thánh về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót từ ngày 15 đến hết ngày hôm qua, 17 tháng 9. Trong bài huấn dụ dài tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các vị đại diện tòa thánh vì lòng quảng đại, tận tụy và hy sinh trong việc chu toàn sứ mạng liên kết giữa người kế vị Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương, kiến tạo và thăng tiến tình hiệp thông là nhựa sống cho đời sống giáo hội và cho việc loan báo sứ điệp của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các vị đại diện tòa thánh hãy phục vụ trong tinh thần hy sinh như những sứ giả khiêm tốn, như chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã nói. Hoạt động của vị đại diện tòa thánh trước tiên là một việc phục vụ quý giá cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu công giáo ở địa phương. Họ tìm được nơi vị đại diện tòa thánh một sự nâng đỡ và bảo vệ trong tư cách Ngài đại diện một quyền bính cao hơn để mưu ích cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, nếu không có lòng khiêm tốn, thì không dịch vụ nào có thể thực hiện được hoặc có đặc tính phong phú. Sự khiêm tốn của một sứ thần tòa thánh được biểu lộ qua lòng yêu mến đối với đất nước và giáo hội nơi Ngài được kêu gọi phục vụ.
Đức Thánh Cha khuyến khích các vị đại diện tòa thánh không những chỉ quan sát, phân tích và tường trình, nhưng còn cần gặp gỡ, lắng nghe đối thoại, chia sẻ, đề nghị và cộng tác để làm nổi bật lòng yêu mến chân thành, thiện cảm và cảm thông đối với dân chúng và giáo hội địa phương. Ngài cũng nhận xét, ngày nay những đe dọa từ bên ngoài của chó sói, bắt cóc và tấn công đoàn chiên, làm cho đoàn chiên hoang mang, phân tán và bị phá hủy, vẫn còn là điều thời sự. Chó sói ngày nay vẫn có những điểm giống như trước, đó là sự thiếu thông cảm, đố kỵ, gian ác, bách hại, xóa bỏ sự thật, chống lại sự tốt lành, khép kín đối với tình yêu, đố kỵ về văn hóa và nghi ngờ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến các tín hữu Kitô ở Trung Đông, cuộc vây hãm bạo lực chống lại họ, dường như nhắm tiêu diệt họ với sự im lặng đồng lõa của bao nhiêu người. Đức Thánh Cha không quên nhắc các vị đại diện tòa thánh, hãy dành thời giờ cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, các giáo xứ, các tổ chức văn hóa và xã hội, cũng như tháp tùng giáo hội địa phương với tâm hồn của một vị mục tử. Cần di động, những thư từ và báo cáo lạnh lùng không đủ, những điều nghe nói mà thôi không đủ. Còn cần phải nhìn tận mắt hạt giống tốt của tin mừng đang triển nở thế nào. Đừng đợi người ta đến gặp anh em để trình bày một vấn đề hoặc muốn giải quyết một việc. Anh em hãy đi tới với các giáo dân, các dòng tu, các giáo xứ, các chủng viện, để hiểu dân Chúa đang sống, suy nghĩ và thắc mắc thế nào. Nghĩa là anh em hãy thực sự biểu lộ một giáo hội đi ra ngoài, một bệnh viện dã chiến, có khả năng sống chiều kích của giáo hội địa phương, của đất nước và của tổ chức mà anh em được sai tới. Đức Thánh Cha cho biết, một quan tâm sâu xa của Ngài là việc tuyển chọn các giám mục tương lai, và Ngài đã nói với Bộ Giám mục để ra danh sách những đức tính và khả năng mà các vị chủ chăn của giáo hội ngày nay phải có. Các giám mục phải là chứng nhân của Đấng Phục Sinh, chứ không phải là những người mang lý lịch. Các giám mục phải là người cầu nguyện, quen thuộc với những điều từ trên cao và không bị đè bẹp vì gánh nặng từ bên dưới. các giám mục phải có khả năng đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong kiên nhẫn. Các giám mục phải là mục tử, chứ không phải là những ông hoàng hoặc công chức.
Assisi, chiều Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 9, cuộc gặp gỡ các tôn giáo thế giới với chủ đề Lòng khao khát hòa bình sẽ khai diễn tại Assisi với sự tham dự của hơn 500 đại biểu thuộc 9 cộng đồng tôn giáo và 12.000 tham dự viên khác. Tổng thống Sergio Mattarella của Italia cũng có mặt trong buổi khai mạc, cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople, và cũng là vị đứng đầu các vị thủ lãnh chính thống trên thế giới. Cũng có 25 người tị nạn tham dự cuộc gặp gỡ, và họ sẽ dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha ngày 20 tháng 9 tại nhà ăn của tu viện Francisco, viện tu ở Assisi. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến dự cuộc gặp gỡ này vào ngày chót, thứ ba 20 tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới do Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị triệu tập cũng ở Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Ngày thứ hai 19 tháng 9 và sáng thứ ba 20 tháng 9, các vị đại diện tôn giáo và cả những người vô thần sẽ thảo luận trong 29 diễn đàn ở các nơi tại Assisi về vấn đề đối thoại liên tôn, hoàn cầu hóa, nền kinh tế công chính, môi sinh học, việc tường thuật các cơ quan truyền thông về các cuộc xung đột, nạn khủng bố, di dân, vân vân.
Chiều thứ ba 20 tháng 9, các nhóm tôn giáo sẽ cầu nguyện tại nhiều địa điểm khác nhau ở Assisi theo nghi thức của mình. Riêng các tín hữu Kitô sẽ cầu nguyện chung tại Vương cung Thánh đường tầng dưới của đền Thánh Francisco. Buổi cầu nguyện kết thúc vào lúc 5 giờ, sau đó mọi tham dự viên Kitô giáo cũng như các tôn giáo khác tụ tập tại quảng trường Thánh Francisco vào lúc 5 giờ 15 để cử hành nghi thức bế mạc. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, sẽ có phần công bố sứ điệp bắt đầu là chứng từ của một nạn nhân chiến tranh, rồi đến Đức Thượng Phụ Chính thống Bartolomeos I, một đại diện Hồi giáo, Do Thái giáo, Đức Giáo chủ Phật giáo Nhật Bản, Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên Cộng đồng Thánh Egidio, sau cùng là diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco. Buổi lễ được tiếp tục với phần đọc một lời kêu gọi hòa bình được trao cho các em bé thuộc nhiều nước khác nhau, rồi có phần thinh lặng mặc niệm các nạn nhân chiến tranh trước khi các vị đại diện tôn giáo ký vào lời kêu gọi hòa bình và thắp sáng hai cây đèn nhiều ngọn.
Roma, chiều 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm hai nhà thương ở Roma. Trong chương trình thực thi các việc từ bi thương xót mỗi tháng một lần vào ngày thứ sáu. Trước tiên, Ngài đến thăm khu cấp cứu và khu trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Thánh Gioan, không xa đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tại khu này có 12 hài nhi được trị liệu vì những bệnh khác nhau, 5 em bị bệnh nặng và ở trong các lòng chữa trị khẩn trương. Ở tầng trên của khu này có một phòng dành cho các em bệnh nhân khác. Các nhân viên kinh ngạc khi thấy Đức Thánh Cha đến thăm. Ngài cũng đeo khẩu trang và mặc áo khử trùng, để tôn trọng môi trường vô trùng, dừng lại tại mỗi lòng trẻ em, hâm hỏi, an ủi và khích lệ cha mẹ các em hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha đến thăm nhà dưỡng lão, biệt thự Hy vọng, nơi có 30 bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Nhà này thuộc Bệnh viện Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm, ở đường Pinetta Sacchetti. Đến nơi, sau khi được các vị hữu trách chào đón, Đức Thánh Cha đã chào từng bệnh nhân trong phòng của họ. Các bệnh nhân và thân nhân rất ngạc nhiên và cảm động vì sự thăm viếng của Ngài. Qua cuộc viếng thăm thứ sáu thương xót vừa qua, Đức Thánh Cha muốn mang lại một dấu chỉ mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự sống. Từ lúc đầu tiên cho đến lúc chấm dứt tự nhiên, Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh về việc tiếp đón sự sống và bảo đảm phẩm giá của con người trong mọi giai đoạn phát triển.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines mạnh mẽ phê bình dự án tái lập án tử hình do Tổng thống Duterte đề nghị và cổ võ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 14 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Giám mục Giáo phận Lingyagen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi đã đề ra một loạt những chỉ nam về luân lý đạo đức, chống lại đề nghị tái lập án tử hình, giữa lúc cuộc chiến chống nạn buôn ma túy tiếp tục và con số các tử thi những người buôn bán ma túy ngày càng gia tăng. Đức Tổng Giám mục Villegas kêu gọi các nhà lập pháp công giáo đừng ủng hộ việc tái lập án tử hình và hãy nghiên cứu vấn đề cũng như chống lại án tử hình bằng cách nộp các đơn kiện chống lại án này. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục cũng kêu gọi các thẩm phán công giáo hãy để ý đến giáo huấn của giáo hội và lượng định mỗi hoàn cảnh có thể khoan hồng hoặc làm giảm trách nhiệm của tội phạm để đừng áp đặt án tử hình cho họ. Gần một tuần sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Phi và là đồng minh của tân Tổng thống, ông Pantaleon Alvarez đã đưa ra dự luật tái lập án tử hình. Đây là dự luật đầu tiên được đệ trình tân Quốc hội Philippines. Tổng thống Duterte khuyến khích công chúng giết chết các tội phạm và nhiều lần kêu gọi tái lập án tử hình. Hồi đầu tháng 9 này, ông tái kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về vấn đề này. Từ khi ông Duterte lên làm Tổng thống Phi ngày 30 tháng 6, đã có hơn 3.400 người bị cáo buôn bán ma túy hoặc nghiện ngập đã chết vì tay các nhân viên công lực Phi và các thường dân. Trả lời cho vấn nạn án tử hình không giảm bớt các tội ác, Tổng thống Duterte nói rằng án tử hình là phương thế làm cho những kẻ phạm tội ác trả giá vì những tội kinh khủng của họ, chứ không phải để họ sợ mà không dám tái phạm. Trong những tháng gần đây, Giáo hội Công giáo tại Philippines cương quyết giữ vững lập trường loại bỏ án tử hình.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho những người đang đau khổ.
Có ai khổ như tôi không? Trời ơi, ai có thấu? Đó là những lời thường thốt ra ngoài miệng hoặc gặm nhấm tâm hồn người đang đau khổ. Khi buồn, khi khổ, thời gian là những chuỗi dường như vô tận. Người ta muốn thoát ra mà không biết cách nào và khi nào có thể. Thế mà, người Kitô hữu lại đi tôn thờ một đấng bị treo trên thập giá. Thế mà hội thánh lại đi suy tôn thánh giá. Hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Có những người đang đau khổ vì chiến tranh loạn lạc. Họ phải rời bỏ quê hương, đơn giản vì nếu không thì họ sẽ chết. Họ phải bỏ lại đằng sau tất cả những gì là truyền thống, gia đình, người thân. Họ sống trong tình trạng người còn người mất, trong một tương lai vô định. Có những người đang đau khổ vì chưa có đủ nước uống, cơm ăn, áo mặc, vì bệnh tật, vì không được học hành. Họ sống cùng cực trong cuộc đời chật vật với kế sinh nhai. Có những người đang đau khổ vì bị gạt ra bên lề xã hội, vì bị người thân coi như người dưng nước lã, vì bị tổn thương đến độ không dám tin ai. Có những người đang đau khổ vì dù có tất cả của cải tài năng mà lại sống trong tình trạng trống rỗng, mất hết ý nghĩa. Có những người đau khổ mà không biết mình đang đau khổ. Đó là những kẻ khủng bố tự hào về những chiến tích giết người và phá hủy. Lại có những con người sẵn lòng chịu khổ để tỏa cho đời hương thơm dịu ngọt. Họ kín múc sức mạnh từ nơi Thầy Giê-xu Chí Thánh. Thay vì tự gặm nhấm nỗi đau, thay vì lây lất với câu hỏi, ai làm cho tôi đau khổ, thì họ tìm thấy lời đáp cho một lời mời. Tôi có thể giúp ai bớt khổ. Khi không lấy mình làm tâm điểm cuộc sống, khi bắt đầu biết nhìn người và biết thương người, người ta có một lối khác để thấy nỗi đau. Giê-xu vào đời với tình yêu mến và đón nhận những đau khổ của phận người. Suy cho kỹ, hiếm có ai khổ bằng Giê-xu. Ngẫm cho sâu, khó có ai vui như Giê-xu. Có lẽ Giê-xu là người hùng lý tưởng mà người ta kỳ vọng. Khi thấy thầy Giê-xu nổi tiếng trong lời nói và việc làm, người ta đã từng nghĩ như thế. Ít ai chú ý rằng Giê-xu ấy đã sống âm thầm suốt 30 năm. Ít có ai muốn nghe thầy Giê-xu nói về cuộc khổ nạn. Lại càng ít người nhớ được rằng thầy đã nói về sự phục sinh và chắc chắn thầy sẽ phục sinh. Chẳng thế mà đến chăn thập giá, người ta đều chạy trốn. Nhiều người vào đời với tình yêu mến, nhưng tình yêu ấy rất bé nhỏ và mong manh. Người Việt thường nói quá tam ba bận. Phêrô thì hỏi thầy, phải tha đến mấy lần, đến 7 lần không? Phêrô không thể hiểu được cái kiểu tha đến 70 lần 7 của thầy. Trên đường vác thập giá, người ta thì chạy trốn. Có mấy chị em đạo đức vẫn đi theo thầy. Họ khóc thương cho một người thầy đáng kính, đáng mến mà lại bị xử bất công. Cũng vì tình thương mến ấy mà các chị đi viếng mộ thầy, để thăm xác của người thầy đã khuất. Nhưng trong tình người, dường như cái chết là chấm dứt tất cả. Chẳng thế mà hai môn đệ Emmau đã trở về quê sau khi thầy của họ chết. Vì với họ, thế là hết. Bao nhiêu lý tưởng và kỳ vọng vào người thầy này đã tiêu tan, giờ chẳng còn gì. Tình yêu mến của Giê-xu không dừng lại ở cái chết, mà vượt qua cái chết để tới phục sinh. Tình yêu ấy hóa giải khổ đau thành niềm vui tinh tuyền. Cái khó chấp nhận lại là then chốt, đó là đón nhận thập giá như là thánh giá. Người ta mãi đau khổ vì người ta muốn nhanh hạnh phúc. Làm ăn chân chính thì lâu giàu, làm ăn bất chính thì giàu nhanh mà chết cũng nhanh. Ăn chơi thì nhanh vui, mà khổ thì không ai đỡ được. Đứng dưới chân thập giá, Gioan đã giải nghĩa được thập giá nhờ nhìn ngắm thầy, nhờ lời thầy đã nói, nhờ những kỷ niệm sống cùng thầy. Mẹ Maria đã đứng vững trong niềm hy vọng lớn lao, cho dù dường như chẳng còn gì hy vọng. Con đường Giê-xu khó hiểu và khó sống, vì người được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít, người theo đến cùng lại càng ít hơn. Cái khó nằm nơi con người chứ không nơi Thiên Chúa. Ngày nay, nhiều người thích đọc lướt, xem qua, nghe thử, trải nghiệm cho biết. Phong cách ấy là một phần của cuộc sống tươi đẹp, nhưng nếu phong cách ấy bao trùm toàn bộ cuộc sống, thì sẽ chẳng còn chỗ dành cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Vì tình thân với Giê-xu và tình người có một giá trị vô lượng, chứ không hề là kiểu xã giao thoáng qua. Lạy Chúa, Chúa thâu biết sự cùng khổ của con, xin đồng hành cùng con, xin ban cho con sức mạnh, để con thấy cuộc đời này không chỉ toàn đau khổ, mà còn có nhiều niềm vui. Để con đồng cam cộng khổ với anh chị em con, để con sống niềm vui phục sinh của Chúa ngay trong những thử thách khổ đau của cuộc đời.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan tới cuộc sống của các tổ phụ dân Do Thái và chứng tích ngành khảo cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các chứng tích ngành khảo cổ và cuộc sống của các tổ phụ dân Do Thái. Thưa cha, ngành khảo cổ có cung cấp cho chúng ta các chứng tích liên quan tới cuộc sống của các tổ phụ dân Do Thái không ạ?
Ngành khảo cổ không cung cấp cho chúng ta các chứng tích trực tiếp liên quan tới lịch sử của dân Israel và các tổ phụ trước cuộc đánh chiếm đất hứa. Các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đã thường sống kiếp du mục ở dưới lều và lang thang đây đó. Dù giàu có và quyền thế, nhưng kiểu sống du mục khiến cho các vị để lại ít dấu vết, có thể được ngành khảo cổ khám phá ra. Tổ phụ Abraham và các con cháu chắc chắn đã có các liên hệ với vua các thành phố của người Canaan và cả các pharaoh Ai Cập nữa, nhưng khó mà tìm thấy tên tuổi các vị trong các tài liệu. Trước hết vì phải khai quật được các tài liệu ấy đúng thời và đúng lúc, nếu chúng còn tồn tại trong các văn khố. Thứ hai, các liên hệ ấy phải là các biến cố quan trọng đáng được ghi chép lại trong sử sách. Thật ra tại Canaan, người ta đã không tìm thấy tài liệu nào thuộc thời đại các tổ phụ. Còn bên Ai Cập, mọi chứng tá liên quan tới các vị đều đã biến mất từ lâu. Nếu chúng đã không bị phá hủy thì cũng đã mai một hư hại vì đất ẩm thấp của các thành phố gần sông Nil. Người ta cũng thường ngạc nhiên về sự kiện các vết tích Ai Cập không hề nhắc tới biến cố xuất hành của dân Do Thái. Nhưng chúng ta không nên mong đợi quá đáng, trừ khi có được sử biên hoàn toàn thuộc giai đoạn này trong lịch sử Ai Cập. Nói cho cùng, dân Do Thái đã chỉ là một nhóm ngoại quốc bị khai thác như công nhân cho các công tác xây cất của người Ai Cập. Thánh Kinh Cựu Ước cho biết, họ vội vã rời khỏi Ai Cập sau khi xảy ra một loạt các tai ương thiên nhiên, nhưng họ bị Pharaô và quan quân Ai Cập đuổi theo, và đạo binh Ai Cập đã chìm nghỉm trong biển đỏ. Sau khi thoát chết, dân Israel hướng về một vùng có ít người ở, xa các lộ trình có quân binh Ai Cập kiểm soát, và họ tự đặt mình ra ngoài sự chú ý của người Ai Cập. Chỉ khi họ tới đất Canaan, khi đó là một tỉnh nằm dưới quyền cai trị của Ai Cập, họ mới được các tài liệu Ai Cập nhắc tới. Thật thế, người Israel được liệt kê trong danh sách như là một trong các nhóm dân bị Ai Cập chinh phạt, trong khi Pharaoh Merneptah tìm cách tái lập quyền bính của mình trên đất Canaan vào cuối thế kỷ thứ 13 trước công nguyên.
Thế liên quan tới bộ ngũ kinh thì sao, thưa cha? Chúng ta có các chứng tích khảo cổ nào không ạ?
Các khám phá khảo cổ có thể cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới môi trường của bộ ngũ kinh, tức năm cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước, kể lại cuộc sống của các tổ phụ, biến cố xuất hành và cuộc đánh chiếm Canaan. Chẳng hạn như ngành khảo cổ chứng minh cho thấy một vài sinh hoạt như việc chế ra tiền sử dụng để mua bán đã chỉ có sau năm 700 trước công nguyên. Sự kiện chương 23 sách Sáng Thế kể lại rằng tổ phụ Abraham đã dùng 4 ký bạc để mua thửa đất và hang Macpela để chôn cất bà Sarah 1000 năm hay hơn trước khi người ta chế ra tiền bạc để sử dụng, là bằng chứng cho thấy trình thuật đã được biên soạn ra sau năm 700 trước công nguyên, hay có một câu chuyện cổ xưa hơn được soạn lại sau năm 700. Tuy nhiên, trước khi đi tới kết luận này, cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề. Thường khi một khám phá mới hay việc hiểu thấu đáo hơn một khám phá cổ xưa chứng minh cho thấy một văn bản xem ra chứa đựng một sai lầm niên sử loại này, thực ra lại đúng chứ không sai. Tổ phụ Abraham là người gốc thành Ur, bên Mesopotamia. Kiểu sống của tổ phụ xem ra thuộc môi trường sống năm 2000 trước công nguyên. Vào thời đó, thành Ur của người Kandê, quê hương của gia đình tổ phụ Abraham, đã là một thành phố cổ nổi tiếng. Các cuộc đào bới khảo cổ thành phố này do ông Leonard Volley hướng dẫn từ năm 1922 tới 1934, đã đưa ra ánh sáng của cải giàu sang của các vua địa phương vào năm 2400 trước công nguyên. Khi thành Ur đạt tột đỉnh quyền lực của nó vào năm 2100 trước công nguyên, các vua vùng này đã xây một đền thờ có hình ngọn tháp to lớn là Zikkurat, kính thần mặt trăng gọi là Nanna hay Sin. Di tích các đồ bề của Zikkurat này đã được tu sửa và hiện vẫn sừng sững chế ngự toàn vùng. Trong 2-3 thế kỷ liên tiếp, dân chúng thành Ur có nhà cửa xây theo nhu cầu của thời tiết với các mương dẫn nước. Các văn bản viết trên đất sét bằng loại chữ cuneiforme cho biết, giới thương gia của thành Ur buôn bán với các nơi rất xa, cũng như kể lại các giao dịch của các gia đình và ghi lại các sinh hoạt trí thức.
Như vậy là các vua thành Ur đã chú ý tới lịch sử nên mới cho ghi chép lại các sinh hoạt đó hay sao thưa cha?
Vâng, đúng thế. Các vua thành Ur và nhiều nhân vật khác chú ý tới lịch sử. Họ cho biên chép lại các tác phẩm của các tiền nhân và giới ký lục biên soạn các câu chuyện của các anh hùng liệt sĩ đã qua đời từ lâu trước đó. Dựa trên các hiểu biết mới có được sau này, người ta có thể xếp đặt một vài câu chuyện nói trên vào trong bối cảnh lịch sử của chúng. Cả khi không có tài liệu đồng thời với Gilgamesh nhắc đến tên ông, chúng ta có thể coi ông là một vị vua nổi tiếng sống trước năm 2000, không lâu lắm. Một số sự kiện các ký lục gán cho ông được lồng khung vào bối cảnh thời đó một cách tốt đẹp. Như thế huyền thoại Gilgamesh có nòng cốt liên quan tới một nhân vật lịch sử của dân Kandê. Sự kiện ông Abraham là người sinh quán tại thành Ur chứng minh cho thấy gia đình của ông đã có cuộc sống định cư ổn định của người dân thành thị văn minh. Ông đã cùng gia đình rời thành Ur để lang thang hàng trăm cây số đi về hướng bắc lên cho tới Haran. Haran cũng là một thành phố có đền thờ kính thần mặt trăng, và ông Terach, cha của tổ phụ Abraham, có lẽ tôn kính thần mặt trăng như đa số dân Kandê thời đó. Sau khi sống tại Haran một thời gian ngắn, Abraham nghe lời Gia-vê Thiên Chúa kêu gọi mình và đi về hướng Tây rồi vòng xuống miền Nam. Thay vì sống cuộc đời ổn định trong thành phố, ông đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa và sống kiếp du mục, ở dưới lều và lang thang nay đây mai đó, tìm các cánh đồng và các nguồn nước theo nhu cầu của đoàn vật. Các hành trình và kiểu sống của Abraham phù hợp với bối cảnh di cư của người Amore vào năm 2000 trước công nguyên. Các ký lục Babylonia khinh rẻ dân du mục và gọi họ là man di mọi rợ, vì là những người sống dưới lều, nay đây mai đó, ăn thịt sống và không chôn cất các người chết của mình. Từ người thành thị văn minh, Abraham đã trở thành người du mục man di mọi rợ. Nhưng trong khi các người Amore khác từ từ định cư trong các thành phố và sống trà trộn với các sắc dân khác, thì tổ phụ Abraham và gia đình vẫn tiếp tục sống cuộc đời du mục.
Như thế, tên của các tổ phụ của dân Do Thái có thông dụng thời đó không, thưa cha?
Có, tên các tổ phụ của dân Israel nói chung thuộc lại tên thông dụng thời đó giữa các người gốc Amore, và một số tên gọi vẫn tiếp tục được sử dụng sau đó. Chúng được dùng như tên riêng, chứ không còn là tên các thần linh hay tên các bộ tộc nữa. Thật ra việc gọi tên một bộ tộc dựa trên tên gọi của ông tổ bộ tộc đó là một nhân vật có thật, chứ không phải là một hình ảnh tưởng tượng. Cũng là hiện tượng có thể quan sát trong các văn bản cổ khác, ngoài các trình thuật liên quan tới Israel và 12 chi tộc như thấy trong sách Sáng Thế và sách Xuất Hành. Khi tới đất Canaan, các tổ phụ tìm thấy các thành phố cường thịnh cũng như các thành phố yếu kém, mỗi thành đều có vua cai trị. Nhiều thành đã được thành lập bao thế kỷ trước đó, bị đổ nát và được tái thiết. Các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng nhà cửa, đền thờ, dinh thự và tường thành thuộc các thời xa xưa ấy. Nhưng cho tới nay, người ta không tìm ra văn bản viết nào trong các di tích đổ nát của các thành phố đó. Tuy nhiên vào năm 1975, một toán khảo cổ người Italia đã tìm ra các tài liệu viết trong dinh thự của thành phố Ebla ở mạn Bắc Syria. Các tài liệu Ebla cho biết là vào năm 2300 trước công nguyên, nhiều thành phố Canaan đã mang tên gọi như tên gọi quen thuộc với chúng ta ngày nay. Có một văn bản đất sét kể tên năm thành phố theo thứ tự như viết trong chương 14 câu 2 sách Sáng Thế. Đó là Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim và Soar. Đây là bằng chứng cho thấy các thành phố này đã hiện hữu vào thời xa xưa ấy. Trong văn khố tại Ebla, ngoài các thẻ liên quan tới thương mại và hành chánh, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các tác phẩm văn chương phát xuất từ Babylonia hay các tác phẩm địa phương. Chúng chứng minh cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của chữ viết hình cái đinh cuneiform và của nền văn hóa đi liền với nó. Ảnh hưởng này tiếp tục cho tới sau năm 2000 trước công nguyên. Trộn lẫn với ảnh hưởng của Ai Cập dọc theo bờ biển Địa Trung Hải lên cho tới Byblos, là thành phố mà người Ai Cập gửi các thương thuyền tới mua gỗ bá hương của Liban, cũng như buôn bán với chính vùng đất Canaan. các tổ phụ giao tiếp với người Canaan và các cuộc trao đổi đó xem ra theo các tập tục xã hội Babylonia, trong một vài khía cạnh có khác với kiểu sống của người Do Thái sau này. Chẳng hạn sự kiện Ismael sinh ra từ nàng hầu Agar, thái độ của Abraham không muốn đuổi Agar và Ismael khi Agar khinh rẻ bà chủ của mình là Sarah, vợ của tổ phụ, cũng như sự kiện Jacob đối xử đồng đều với các con mà ông có với hai người vợ là Lea và Rachel, đều là những điều có thể tìm thấy trong các tài liệu khác nhau của Babylonia thuộc thời gian từ năm 2000 đến 1500 trước Công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề. Một số lần Đức Mẹ hiện ra không được thừa nhận, nhưng được giáo quyền cho phép tôn sùng Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã biết, Đức Mẹ đã hiện ra đó đây trên thế giới để xin chúng ta cầu nguyện nhiều và sống niềm tin Kitô nghiêm chỉnh xác tín. Cho tới nay, chúng ta đã duyệt xét một số các vụ hiện ra được giáo quyền chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ hiện ra khác đã không được giáo quyền thừa nhận, nhưng Đức Giám mục Giáo phận cho phép tín hữu tôn kính Đức Mẹ tại đó. Đây đã là trường hợp tại Saint-Bosile-de-la-Sylve bên Pháp, năm 1873, trong đó Ủy ban điều tra vụ hiện ra chia rẽ không thống nhất với nhau. Một trường hợp khác nữa là tại Pellevoise năm 1876, và gần hơn là vụ Đức Mẹ hiện ra tại Île-de-Bouche năm 1947. Hồi đó nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và hỗn loạn, Đảng Cộng sản chuẩn bị đảo chánh để lên nắm quyền. Sau khi phân phát khí giới cho các nhóm cách mạng, Đảng Cộng sản Pháp tổ chức các cuộc biểu tình đình công bãi thị ồ ạt và tung ra các khẩu hiệu cách mạng kích động dân chúng. Các cuộc đụng độ đã khiến cho hàng chục người chết và đã có 106 người bị kết án tù vì tội khủng bố phá hoại. Cái chết mờ ám của tướng Leclerc đè nặng trên bầu khí nội chiến. Chính trong bầu khí nguy kịch ấy, ngày 8 tháng 12 năm 1947, Đức Mẹ đã hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouche. Đó là hai chị em Jacqueline và Jeannette Aubry, 12 và 7 tuổi, và em họ là bé gái Nicole Robert, 10 tuổi, và Laura Croissant, 8 tuổi. Hai chị em họ Jacqueline và Jeannette là con một gia đình không sống đạo. Từ ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cho tới ngày 14 tháng 12, tức trong một tuần, Đức Mẹ đã liên tục hiện ra với các em trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouche. Đức Mẹ giống Đức Mẹ Lộ Đức nói với các em, chúng con hãy nói với các trẻ em cầu nguyện cho nước Pháp, vì nó rất cần trong các ngày nguy hiểm lớn lao này. Khi Jacqueline xin Đức Mẹ một phép lạ, Đức Mẹ trả lời, ta không đến để làm các phép lạ, nhưng để mời gọi các con cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày mai con sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và đã xảy ra như thế.
Ngày 11 tháng 12, Đức Mẹ nói với các em về việc xây nhà nguyện và hang đá kính Mẹ trong tương lai, rồi chúc lành cho các em. Ngày 14 tháng 12, trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đức Mẹ báo cho các em biết trước khi rời các em sẽ gửi một ánh sáng mặt trời xuống. Và thật thế, tuy hôm đó bầu trời âm u, nhưng có một ánh sáng chiếu soi các em trong một nhà thờ, nơi ánh sáng không lọt vào được, và trong một hướng không phải là hướng bình thường cho các ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Tuy có sự chống đối của các đồng chí trong Đảng Cộng sản, nhưng ông Benoît Franchon là người đã tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình nhằm nổi dậy cướp chính quyền, đã ra lệnh ngừng cuộc tổng đình công bãi thị. Và thế là bầu khí hòa bình và trật tự xã hội được vãn hồi tại Pháp. Trong hơn 10 năm trời,
Em Jacqueline đã bị một nhóm người phạm thánh bạo hành với ma túy, tiêm chích thuốc mà không được ai bảo vệ và bênh đỡ, cho tới khi một viên chỉ huy hiến binh chấm dứt các lạm dụng ấy với các lời đe dọa. Jacqueline đã bị mất sức khỏe vì các bạo hành kéo dài, nhưng em không đánh mất đức tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa và mẹ Maria. Các vụ hiện ra đã không là đối tượng của việc phán xử tiêu cực và không bị giáo hội phiền trách, nhưng đã có sự thinh lặng và các giới hạn về những gì đã xảy ra cho Jacqueline. Tuy không được chính thức nhìn nhận, nhưng giáo quyền cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà cầu nguyện. Tuy nhiên, vụ Đức Mẹ hiện ra này đã được chị Mark Robin báo trước. Buổi sáng ngày 8 tháng 12 năm 1947, tại Châteauneuf-de-Galore, cha Finney đọc báo và biết tin liên quan tới tình hình tê liệt toàn diện của nước Pháp. Cha đến Ferme để nói chuyện và cầu nguyện với chị Mark Robin như vẫn thường làm. Chị Robin là nhà thần bí, bị bệnh tê liệt toàn thân, không ăn uống gì được. Nhưng trong suốt 50 năm trời, chị sống nhờ mình Thánh Chúa biến vào trong người chị khi chị rước lễ mỗi tuần một lần. Cha Finney kể cho chị biết tình hình trong nước và nói, nước Pháp thế là bị lừa đảo. Chị trả lời giọng tươi vui, không đâu thưa cha, nước Pháp không như cha nói đâu, Đức Mẹ sẽ hiện ra với các trẻ em và nước Pháp sẽ được cứu. Khi đó là 10 giờ sáng. Cha Finney rời nhà chị Mark Robin và tiếp tục làm việc nhưng nghi ngờ. Vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm đó, Đức Mẹ hiện ra với 4 bé gái trong nhà thờ giáo xứ Île de Bouchard, vùng Turenne, trung nam nước Pháp. Đức Mẹ nói với các em, trong các ngày này, nước Pháp gặp nguy hiểm lớn lắm, các con hãy cầu nguyện. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ dạy các em lần hạt, cầu nguyện cho kẻ có tội và làm dấu thánh giá. 10 ngày sau đó, các cuộc đình công bãi thị chấm dứt, sự đe dọa của Cộng sản tan biến và nước Pháp có thể bắt đầu việc tái thiết sau đệ nhị thế chiến.
Liên quan tới 50 năm sau cùng, cho tới năm 1988, học giả Bile đã thu thập một danh sách 200 vụ hiện ra không được công nhận và thường bị phán đoán một cách không thuận lợi. Các vụ hiện ra này thường không thể đàn áp được, liên quan tới các thị nhân, đã không được chấp nhận cũng như không được hướng dẫn, nhưng bị bóp nghẹt nên mất đi giá trị của chúng. Chẳng hạn như trường hợp xảy ra tại Nishida bên Hoa Kỳ, nơi thị nhân và các tín hữu nhiệt thành ủng hộ các vụ hiện ra đã bỏ giáo hội công giáo và tự ly khai. Thế rồi còn có các vụ hiện ra không thật tại Bayside ở New York hay tại Palma de Troya, nơi một phần của cộng đoàn còn đi tới chỗ tấn phong các giám mục và chọn lên một ngụy giáo hoàng hồi năm 1975. Người ta có thể tự hỏi, nếu đã có một mục phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ đã có thể hướng dẫn tín hữu trong nghĩa đúng đắn và chữa lành các hiện tượng này. Việc hướng dẫn mục vụ này cũng liên quan tới 4 nhóm các vụ hiện ra đã được bàn tán nhiều và có nhiều người ủng hộ. Trước hết là các vụ hiện ra tại Kedisinon, trong vùng Bretagne Tây Bắc nước Pháp. Tại đây, một phụ nữ nông dân trẻ là chị Jean-Louise Ramone đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngày 15 tháng 7 năm 1938, trong khi chăn bò trong một cánh đồng không xa nhà bao nhiêu, chị kinh ngạc trông thấy một ánh sáng rất mạnh, trong đó chị thấy một bà rất xinh đẹp mặc áo màu xanh da trời, viền trắng, có một khăn choàng và một áo choàng trắng, và trong tay cầm một cỗ tràng hạt, cũng có các hạt màu trắng. Các cuộc hiện ra của mẹ Maria và Chúa Giêsu kéo dài từ năm 1938 tới 1965, hầu như bao giờ cũng có sứ điệp mà chị Jean-Louise đã ghi chép lại một cách rất cẩn thận. Từ ngày 15 tháng 9 tới năm 1938 cho tới ngày 1 tháng 10 năm 1965 đã có 71 vụ hiện ra. 15 lần Chúa Giêsu cùng hiện ra với mẹ Maria, 11 lần Chúa Giêsu hiện ra một mình, 1 lần Thánh Gia hiện ra và 43 lần Đức Mẹ hiện ra một mình. Tổng cộng tất cả có 65 sứ điệp, mỗi sứ điệp trung bình dài 2 trang giấy. Chúa Giêsu và mẹ Maria yêu cầu Thánh hiến thế giới cho Thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Mẹ cũng cho biết tràng hạt mân côi là lời cầu nguyện được mẹ ưu tiên ưa thích.
ngày 12 tháng 10 năm 1956, Đức cha Fauvel, giám mục giáo phận Quimper et Lyon, đã ra thông cáo than phiền sự kiện có một nhà nguyện được xây cất mà không có phép của tòa giám mục. Trong thông cáo, Đức cha cũng cấm các linh mục tu sĩ nam nữ đến thăm viếng nơi đây và không được mời gọi tín hữu đến hành hương. Ngày 24 tháng 3 năm 1961, Đức cha Fauvel đã công khai lên án các vụ hiện ra tại Kérisignan, lý do là vì các chỉ dẫn của ngài đưa ra trước đây đã không được chú ý tuân hành. Trong thông cáo lần này, Đức cha cấm mọi hình thức sùng mộ tôn kính tại Kérisignan và đe dọa sẽ đưa ra các hình phạt theo giáo luật nếu không tuân hành. Đức cha Barbu, giám mục kế vị Đức cha Fauvel, cũng ra hai thông cáo khác với cùng giọng điệu lên án các vụ hiện ra tại Kérisignan, một thông cáo công bố ngày 20 tháng 5 năm 1973 và một thông cáo công bố ngày 12 tháng 7 năm 1975. Vị sau cùng, Đức cha Jean-Marie Levert, được chỉ định làm giám mục năm 2007, nhưng bị thôi chức vì lý do sức khỏe năm 2014. Các vụ Đức bà của tất cả mọi dân tộc hiện ra với bà Ida Johanna Piedemann tại Alkmaar bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959 cũng đã gặp rất nhiều chống đối khó khăn trước khi được chấp nhận. Bên cạnh đó, còn có khoảng 2.000 lần Đức bà núi Camelo hiện ra với bốn bé gái tại Garabandal bên Tây Ban Nha giữa các năm 1961-1971. Ngoài ra, còn có các lần Đức mẹ Hoa Hồng hiện ra tại San Giorgio gần tỉnh Piacenza bên Italia nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.